This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung thuộc đoàn ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Cô xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 62 độ ở tại Cô với một bầu trời rất là nhiều mây, thưa quý vị. Thời tiết cao nhất hôm nay ở vào khoảng 60-68 độ và ngày mai thì buổi tối thì xuống thấp còn 53 độ. Tiên đoán thời tiết cho ngày mai, tức là thứ bảy và chủ nhật và hai ngày đầu tuần tới là thứ hai và thứ ba, khí hậu sẽ rất ẩm ướt tại California với những cơn mưa liên tục kéo đến. Xin được trả với thời tiết ở tại Dallas với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 28 độ và trời bên ngoài tuyết rơi rất là dày. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất chỉ có 31 độ và thấp nhất là 26 độ. Ngày mai nhiệt độ cao nhất 39, thấp nhất 35 và ấm dần lên từ chủ nhật cho đến thứ ba, cao nhất là 75 và thấp nhất là 42. Riêng thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba thì cơ hội mưa rất là cao, từ 60-70%. Riêng ngày hôm nay thì Dallas Forward thì trời tuyết đang ngập tràn và có lẽ là đường đi rất là khó. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì đỡ hơn Dallas nhiều, chỉ có lạnh và trời đầy mây xám thôi, nhưng mà không có tuyết nhưng không có mưa. Bây giờ chỉ là 41 độ, cao nhất trong ngày hôm nay thì may ra lên được 54. Tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 37 và cơ hội mưa vẫn còn với 10%. Ngày mai thì nhiệt độ ấm áp hơn, 61-54, nhưng mà mưa sẽ tăng lên 20%. Ngày chủ nhật cũng vậy, nhiệt độ thì cũng giống như ngày thứ bảy, nhưng mà cơ hội mưa sẽ tăng lên 40%, kéo dài sang ngày thứ hai sẽ có thể có những cơn mưa rào, nhưng mà dù sao vẫn không có tuyết và khí hậu thì cũng không có lạnh bằng Dallas. Rất là thông cảm với những người bạn đồng nghiệp ở bên đó. Và trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin liên quan đến Afghanistan, thưa quý khán giả. Afghanistan đang rất là chật vật để tiếp cận những bị kẹt cũng như là bị thương vì tuyết lở trong những đợt tuyết rơi dày những ngày vừa qua. Các giới chức ở đây cho biết có hơn 165 người đã thiệt mạng tại tỉnh Panjshir, nằm ở phía đông bắc của thủ đô Kabul. Một số người khác cũng đã bị tử vong tại các vùng tuyết phủ khác. Ông Mohammad Aslam Siyas, phó giám đốc cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Afghanistan, cho biết rằng máy bay trực thăng đã thả thuốc men, chăn màn và các vật dụng cần thiết khác xuống các khu vực hẻo lánh thuộc Panjshir, nơi đường xá vẫn không thể đi được vì tuyết. Giới hữu trách cũng cho biết thêm là con số người chết dự kiến sẽ tăng lên vì tình hình thời tiết tại đây rất xấu. Các giới chức địa phương cho biết họ chưa từng chứng kiến tuyết rơi dày như thế trong vòng 30 năm qua. Các trận bão tuyết xảy ra sau một mùa đông khô ráo mà nhiều người Afghanistan đã lo ngại là sẽ dẫn đến một đợt hạn hán. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến châu Á cho biết là vừa qua thì Nhật đã dọa trừng phạt Bắc Triều Tiên. Vào ngày 26 tháng 2 năm nay, Nhật Bản đã báo cho Bắc Triều Tiên biết rằng là sẽ có khả năng kéo dài các biện pháp trừng phạt để chế độ Bình Nhưỡng tỏ ra thiện chí nhiều hơn trong việc giải quyết hồ sơ người Nhật bị bắt cóc. Được biết là các biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên sẽ được hết hiệu lực vào tháng 4 năm nay. Trong số các biện pháp này thì có việc cấm toàn bộ công việc xuất nhập khẩu với Bắc Triều Tiên. Vào tháng 7 năm ngoái thì Nhật Bản đã chủ động giảm nhẹ một phần lệnh cấm vận nhắm vào Bắc Triều Tiên, trong đó có việc là hạn chế cái việc đi lại giữa hai nước sau khi Bình Nhưỡng đã thành lập một cơ chế mà họ gọi là Ủy ban Điều tra Đặc biệt để tiến hành một cuộc tìm kiếm thấu đáo toàn bộ những người Nhật đã cư trú ở Bắc Triều Tiên, trong đó có cả những người bị bắt cóc vào năm 1970 và 1980. Có điều là từ đó cho đến nay thì hồ sơ này không có thêm một tiến triển nào cả, mặc dù là sắp đến thời hạn bình nhưỡng đã đề ra vào mùa hè này, đó là cho Tokyo biết kết quả điều tra. Do vậy, các nhà quan sát cho rằng khi mà đe dọa kéo dài các biện pháp trừng phạt lên Bắc Triều Tiên thì Nhật Bản hy vọng rằng sẽ tháo gỡ được cái bế tắc hiện nay.
Trong khi đó, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp về xung đột ở Ukraine ngày hôm nay. Các bên thảo luận về lệnh ngừng bắn, nói chung hiện đang được tôn trọng, vào lúc phiến quân thân Nga và chính quyền Kyiv tiếp tục rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông. Họp lại theo yêu cầu của Pháp và Đức, Hội đồng Bảo an sẽ nghe báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu để tổ chức hiện có các đoàn quan sát viên giám sát lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Sau đó thì Hội đồng Bảo an sẽ họp kín. Tại chỗ thì tình hình trong ngày hôm nay vẫn yên tĩnh. Lệnh ngừng bắn được ban hành từ ngày 15 tây tháng 2 và có vẻ được tôn trọng trong những ngày qua. Cả phát ngôn viên quân đội Ukraine lẫn phiến quân thân Nga đều tuyên bố tiếp tục rút các vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến ở miền đông. Và tại cảng công nghiệp lớn với 500.000 dân này, hai nhà máy luyện thép, nguồn sử dụng nhân công chủ yếu tại đây, có thể sẽ là mục tiêu tấn công kế tiếp của những phiến quân thân Nga. Lực lượng này đã nói thẳng rằng sớm muộn gì Mariupol phải trở về tay của họ, nhưng hiện chưa tấn công ngay mà muốn giành lại thành phố này qua thương lượng. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đánh đi từ Beirut cho biết rằng các lực lượng của người Kurd đã có một chiến thắng lớn ngày hôm nay đối với nhà nước Hồi giáo sau khi đã lấy lại được một thành phố và cũng là một trong những chiến dịch hành quân lớn nhất tại vùng đông bắc của Syria. Theo lời phát ngôn viên quân sự của lực lượng quân đội người Kurd cho biết rằng nhà nước Hồi giáo đã phải rút lui ra khỏi vùng này. Đây là một vùng mà đã lọt vào tay nhà nước Hồi giáo trước đây giữa Syria và Iraq, và một số các xác chết đã được thấy. Đây là những chiến binh của nhà nước Hồi giáo không có kịp mang theo. Trong khi đó thì số phận của 200 người Assyrian Christian đã bị bắt cóc từ cách đây 2 ngày vẫn chưa có rõ. Và các lực lượng của quân đội người Kurd vẫn tiếp tục truy kích để tiêu diệt những nhóm chiến binh của nhà nước Hồi giáo đang trên đường tháo lui. Và họ cho biết rằng có ít nhất là 175 thành viên của nhà nước Hồi giáo đã bị loại khỏi vòng chiến trong cuộc chiến kéo dài từ tối hôm qua cho đến vào khoảng trưa ngày hôm nay. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin liên quan đến Ấn Độ sẽ là bản tin tiếp theo, thưa quý khán giả. Một blogger người Mỹ từng có những bài viết về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đã bị chém chết ở tại thủ đô Bangladesh. Cảnh sát cho biết là ông Avijit Roy và vợ của ông là Rafida Ahmed đã bị tấn công hồi khuya hôm qua sau khi rời một hội chợ sách tại Đại học Dhaka. Bà Ahmed bị thương nặng trong vụ tấn công này. Tờ Bangladesh Daily Star đưa tin có người đã chứng kiến vụ tấn công nhưng không ai dám can thiệp hoặc là tìm cách bắt giữ những kẻ tấn công. Chưa có ai nhận trách nhiệm gây ra tấn công này. Em của ông Roy nói rằng anh mình sẽ trở về Bangladesh, nơi ông sinh ra, vào hồi đầu tháng này và chuẩn bị trở lên Mỹ vào tháng tới. Từng xảy ra các vụ tấn công tương tự nhắm vào các nhà văn ở tại Bangladesh, một quốc gia với khối dân đa số theo Hồi giáo. Theo các nhà điều tra thì những kẻ cuồng tín tôn giáo bị coi là chịu trách nhiệm đã gây ra các vụ tấn công. Sẽ được trở lại với Minh Dung và Thục Đoan.
Một bản tin khác cũng liên quan trên thế giới là, thưa quý vị, cơn ác mộng của người Tatar tại Crimea chính là nước Nga. Kể từ khi mà Nga thông tín bán đảo Crimea của Ukraine thì cộng đồng người Tatar theo đạo Hồi đang sống trong sự sợ hãi. Các vụ bắt giữ mất tích thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Theo một dân biểu người Tatar thì kể từ khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh sáp nhập vùng Crimea vào nước Nga, thì 20 người thuộc sắc tộc Tatar theo đạo Hồi tại đây đã bị mất tích. 4 trong số đó đã bị sát hại và 12 người đã được trở về với gia đình. Còn lại cả 100 người thì bị cảnh sát điều tra và theo dõi. Các hành vi khám xét nhà, hù dọa, sách nhiễu đặc biệt nhắm vào các gia đình của người Tatar. Và đối với người Tatar thì sau 60 năm thoát khỏi vòng kìm tỏa của Liên Xô, nay lại trở lại dưới trướng của Moscow và là một cơn ác mộng. Nguồn tin cũng cho biết thêm là vào năm 1944, lãnh tụ Liên Xô Stalin đã tố cáo người Tatar cấu kết với quân Đức Quốc xã và ra lệnh đày khoảng 200.000 người tới các vùng ở Trung Á và vùng Serbia giả buốt. Và cộng đồng này chỉ được hồi hương sau ngày mà Liên Xô cũ bị sụp đổ.
Trong khi đó, thì truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông tuyên bố mang theo thuốc nổ bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Istanbul. Các hãng tin hôm nay cho biết rằng cảnh sát tin rằng người đàn ông ở trong tình trạng bất ổn tâm thần, dù không rõ là ông ta có thực sự mang theo bom hay là không. Cảnh sát đã dọn sạch đường phố trước khi lãnh sự quán. Trong những năm gần đây đã xảy ra một số vụ tấn công vào các cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một vụ đánh bom tự sát hồi tháng 2 năm 2013 bên ngoài khu đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ankara đã làm một bảo vệ người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Một nhóm cực tả của Thổ Nhĩ Kỳ có tên gọi là Mặt trận Giải phóng Nhân dân Cách mạng đã tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ tấn công. Được biết là tổ chức theo chủ nghĩa Marxist này cũng nhận trách nhiệm gây ra một vụ tấn công hồi tháng 1, trong đó một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ bên ngoài một đồn cảnh sát tại một nơi nhiều khách du lịch lui tới ở Istanbul, làm một cảnh sát thiệt mạng và làm bị thương một người khác. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ bên Âu Châu, bên Pháp cho hãng AP đưa ra cho biết rằng chính quyền Pháp và Anh ngày hôm nay đã không có đồng ý đến những lời đề nghị đưa ra rằng cộng đồng quốc tế nên thương thảo với Tổng thống Syria là ông Bashar al-Assad để có thể hy vọng đưa đến những thay đổi chính trị và chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 3 năm nay. Và với con số người chết đã lên đến gần 300.000 người rồi, và quốc gia này hiện tại đang bị chia thành rất là nhiều những phần rất mỏng do quân chính phủ nắm giữ cũng như là các lực lượng Hồi giáo, ôn hòa và các lực lượng quá khích, trong đó có cả những nhóm thân thể với là Al-Qaeda và có cả những phần đất nằm trong tay của nhà nước Hồi giáo. Và do đó thì các nhà quân sự của Anh và Pháp đều đồng ý rằng không thể nào mà có một giải pháp nói chuyện với Tổng thống Assad để mà có thể đưa lại một sự bình ổn cho quốc gia này. Ông Assad nhất định phải ra đi thì mới có thể có được một giải pháp nào đó cho tình hình của bên Syria. Và sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Cần người, phở Garden ở Rockwall cần gấp người có kinh nghiệm phụ bếp, biết lắc chảo càng tốt, lương cao. Cần nhiều nam hoặc nữ có kinh nghiệm chạy bàn, thông thạo Anh Việt. Mọi chi tiết xin liên lạc chị Thu 214-714-0128, 214-714-0128.
Công ty điện tử nhịp sóng Music nay với tên là iSyncTech sẽ tưng bừng khai trương ngày 14 tháng 2 năm 2015 với showroom rộng lớn iSyncTech, tên trước đây là Nhịp Sóng, là nơi chuyên cung cấp các loại furniture từ những bộ sofa, tủ rượu, bàn ăn cho đến giường ngủ, bộ nệm, adjustable bed, ghế massage, ghế spa, infrared sauna, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, những dàn karaoke với âm thanh tuyệt hảo, sống động, hộp thời trang đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của những hãng danh tiếng của Mỹ và của Italy. Trong ngày khai trương 14 tháng 2, chúng tôi tặng 100 phần quà mỗi ngày từ thứ Bảy cho đến thứ Hai dành cho 100 vị khách đầu tiên. iSyncTech trước đây là Nhịp Sóng Music trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Tết tới rồi, đi chơi đi ăn đâu đây?
Đến với A1 Buffet vào mỗi tối cuối tuần đi anh. Họ có đủ các món seafood buffet ăn thả giang luôn, như là càng cua nè, oyster, ốc, cá catfish nướng, crawfish, nghêu, sò, chém chép, và còn thật nhiều món đồ biển nữa mà giá cả rất là hấp dẫn.
Tối cuối tuần là tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật đó nha. Anh còn nghe nói họ có Korean barbecue và lẩu hot pot nữa. Hấp dẫn lắm lắm luôn đó. Ok, đi ăn cuối tuần này nha em.
Yes, còn chờ chi nữa, đến A1 Buffet vào cuối tuần ăn đồ biển thả giang luôn.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington, xin điện thoại trước để đặt bàn 817-277-5556.
817-277-5556.
Chợ New Trường Nguyên xin thông báo, thứ Bảy cuối tuần này, ngày 28 tháng 2, lúc 3 giờ chiều, chợ Trường Nguyên sẽ có múa lân và đốt pháo, kính mời quý khách đến thưởng thức. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này, gạo mới Con Rồng 19.99 đồng một bao, nước mắm ba cua 2.99 đồng một chai, Tân Ô 59 đồng một bao, cần tây 3 cây 99 đồng, bông cải xanh 59 đồng một bao, đùi gà 2 bao 99 đồng, cá rô phi 1 đồng 59 đồng một bao, tôm lớn 5 đồng 99 đồng một bao, dưa leo 34 đồng 59 đồng một bao. Chợ New Trường Nguyên có đốt pháo múa lân lúc 3 giờ chiều thứ Bảy tuần này. Xin kính mời.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299 817-734-2299 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Mùa thuế đến rồi, xin kính mời quý vị đến với Quali Tax Service trong khu thương mại Asia Times Square.
Quali Tax Service của anh Hòa Huỳnh, chuyên khai thuế cho cơ sở thương mại, khai thuế cho cá nhân và gia đình.
Anh Hòa Huỳnh có bằng IRS Registered Tax Return Preparer, bảo đảm những hồ sơ thuế của quý vị luôn được sửa chữa lại và chăm sóc thật kỹ, chu đáo.
Quali Tax Service bên trong Lộc Trường Farmer Insurance tại khu thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie.
Khai thuế kinh nghiệm tận tâm, kính đáo, chính xác, xin gọi cho anh Hòa Huỳnh 682-554-0832.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư, Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của âm nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Tổng thống Barack Obama tuyên bố trong lúc viếng thăm trường đại học quốc tế Florida là các nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa có thể chống lại các sáng kiến về di trú của ông tại Capitol Hill và tại tòa án. Nhưng mà niềm tin của ông thì vẫn không lay chuyển. Nhấn mạnh rằng Chủ tịch Hạ viện John Boehner và Chủ tịch Thượng viện Mitch McConnell có thể tổ chức biểu quyết để chống lại và ông sẽ phủ quyết vì tin rằng định hướng chính sách di trú của ông đúng. Pháp lệnh về di trú của Tổng thống Obama ảnh hưởng đến khoảng 4,5 triệu viên bất hợp lệ, có người thân là thường trú nhân hay là công dân, và biện pháp mở rộng quyền áp dụng với vị thành viên xâm nhập Hoa Kỳ. Và tuần lễ qua, thì một chánh án liên bang đã lệnh ngưng thi hành, trong khi 26 tiểu bang đã kiện chống lại với lý do vi hiến. Năm 2013, Thượng viện thông qua một đề luật cải tổ di trú, nhưng Hạ viện thì không thảo luận hay biểu quyết. Ông Barack Obama đặt vấn đề khi yêu cầu biểu quyết, nên nêu câu hỏi đầu tiên là có thực sự muốn trục xuất 11 triệu di dân tại Hoa Kỳ hay không? Theo ông, cải tổ toàn diện chính sách di trú sau cùng cũng sẽ diễn ra. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Loan.
Bản tin tiếp theo cũng liên quan đến Hoa Kỳ, đó là vừa qua thì ba người đã bị buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Barack Obama và trên đường để gia nhập vào nhóm ISIS. Giới chức Hoa Kỳ công bố vào ngày 25 tháng 2 về việc là đã bắt giữ được ba người đàn ông bị cáo buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Hoa Kỳ và đến Syria để gia nhập tổ chức khủng bố quốc gia Hồi giáo tự xưng là ISIS. Người đàn ông thứ nhất đó là người Kazakhstan bị bắt tại sân bay Kennedy khi đang cố lên một chuyến bay để tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Người thứ hai là người Uzbekistan cũng bị bắt tại Brooklyn và cũng đã có một tấm vé để đến Istanbul vào tháng tới. Bị cáo cuối cùng là người Uzbekistan bị bắt tại Florida khi y đang cố gắng tài trợ cho các hoạt động khủng bố và muốn gia nhập tổ chức quốc gia Hồi giáo. Cả ba nghi phạm đều bị buộc tội hỗ trợ cho tổ chức khủng bố và nếu như bị kết tội thì mỗi người sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa là 15 năm tù giam.
Trong khi đó, thì lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ cho rằng việc Trung Quốc mở rộng các tiền đồn ở Biển Đông là một phần nỗ lực hung hăng nhằm xác quyết chủ quyền của nước này trên Biển Đông. Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, ông James Clapper, đã tuyên bố như vậy ngày hôm qua trong cuộc điều trần về các mối đe dọa toàn cầu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ. Và tuyên bố của ông Clapper phản ánh mối quan ngại của Washington về những hoạt động của Bắc Kinh bồi đắp các đảo trên Biển Đông để có thể xây các bến đậu cho tàu thuyền hoặc các sân bay trên đó. Và những hoạt động này, theo Hoa Kỳ, có nguy cơ là gây thêm căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng, mặc dù đang cố gắng đạt đến những mối quan hệ song phương ổn định với Hoa Kỳ, nhưng mà Trung Quốc lại không ngại gây ra những căng thẳng song phương và khu vực để theo đuổi lợi ích của họ, đặc biệt là trên các vấn đề chủ quyền biển đảo. Và ông cũng mô tả đường chính đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự vẽ lên ở Biển Đông bao phủ hơn 80% diện tích vùng này là quá đáng. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa thì Bộ An ninh Nội địa sẽ không còn tiền để tiếp tục hoạt động. Và vì thế sáng ngày hôm nay thì Thượng viện Hoa Kỳ với một cuộc bầu bán lên đến 68 phiếu thuận và 31 phiếu chống thì sẽ kéo dài ngân khoản cho Bộ An ninh Nội địa có thể hoạt động cho đến tháng 9 sang năm để tránh đi một cái sự đóng cửa bộ này. Trong khi đó thì phía Hạ viện thì lại không đồng ý với lại quyết định của Thượng viện và họ chỉ cho kéo dài thêm độ khoảng 3 tuần nữa thôi. Và dĩ nhiên trong thời gian này để cho các đảng viên của Đảng Cộng Hòa có thể tiếp tục đưa đối lại với sắc lệnh của Tổng thống Obama về vấn đề di dân. Và đó cũng là một trong những cái sự trục trặc bế tắc cả tại Washington DC giữa hành pháp và lập pháp. Đó cũng là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Xin được trọng kính chào quý giả và quý anh chị.
Xin được kính chào quý thính giả cùng quý chú. Và kính chúc cho quý thính giả có một ngày lái xe về an toàn và một cuối tuần thật là bình an. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6 qua phần biên soạn của Thu Nga và trình bày của Thu Nga.
Thưa quý thính giả, theo một báo cáo đầu năm nay, thì hàng chục ngàn người dân Bắc Hàn đã bị buộc phải làm việc ở ngoại quốc như những nô lệ để gửi tiền về Bình Nhưỡng. Những người này đã ký hợp đồng lao động với một cơ quan có tên gọi là Sở 39. Chỉ trong những năm gần đây, cơ quan này đã đưa hơn 100.000 nhân công ra nước ngoài. Những người lao động chỉ được gần 5 Mỹ Kim một giờ và hầu như toàn bộ số tiền lương này đều bị tịch thu. Người đứng đầu nhóm nhân quyền ở Seoul là Ahn Myung-chul đã nói với tờ New York Times rằng Bình Nhưỡng đang bóc lột sức lao động và tiền lương của những người lao động nghèo để vỗ béo cho ngân quỹ riêng của Kim Jong-un. Họ cho rằng Kim đã sử dụng số tiền đó để mua sắm những món hàng sang trọng. Rõ ràng là ông ta hút máu của dân rồi dùng máu đó để thể hiện vai trò lãnh đạo. Việc bóc lột sức lao động của người dân để vỗ béo cho các tên lãnh đạo là chuyện đang xảy ra tại các quốc gia cộng sản. Còn xuất cảng lao động là một tệ nạn ở Việt Nam được sự bao che của nhà cầm quyền. Việt Nam đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng về số lượng người phải sống trong cảnh nô lệ. Ngoài việc bóc lột sức lao động của dân, còn ăn cướp mồ hôi nước mắt của dân một cách trắng trợn để chúng được vỗ béo nhiều hơn, sống xa hoa hơn. Cảnh sống xa hoa của họ đã bị tiết lộ ra ngoài khá nhiều. Mới đây là một bức ảnh chụp trong phòng khách của Nông Đức Mạnh, nguyên tổng bí thư của Đảng Cộng sản. Trong bức ảnh này cho thấy phòng khách của ông bằng thép vàng, đặc biệt là chiếc ghế chạm trổ đầu rồng màu vàng, như một ngai vàng của vua chúa. Khi ông ta tiếp bí thư thứ nhất Trung ương, Nguyễn Đắc Vinh, sau khi hình này được đăng lên mạng thì đã bị gỡ xuống ngay, được giải thích lý do là xâm phạm sự riêng tư cá nhân và rằng bức ảnh đã tiết lộ bí mật nhà nước. Thế nhưng ai cũng biết rằng bức ảnh đã tạo sự xâm si ban tán của người dân, và ông này làm cái gì ngoài chức tổng bí thư mà lại giàu thế? Và khi nhắc đến Nông Đức Mạnh, người dân nhớ ngay đến câu nói dạy dân của ông. Chúng ta phải biết nuôi con gì, trồng cây gì để đời sống người nông dân giàu lên. Cho tới khi cảnh sống xa hoa của ông ta hé lộ, thì người dân thắc mắc không hiểu ông Nông Đức Mạnh đã trồng thứ cây gì và nuôi con gì mà lại được giàu sang phú quý như thế. Trong khi người dân lưng chống trời, mặt chạm đất, nuôi từ con vịt, con gà đến con heo, con bò, con cá, suốt cả đời mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Trồng từ cây lúa, vòng khoai cho tới những cây lớn hơn như cây xoài, cây bưởi mà suốt cả đời vẫn đói khổ. Thế này thì ông Nông Đức Mạnh giấu bí mật quốc gia, không thể tiết lộ cho người dân cả nước biết phải nuôi con gì và trồng cây gì để được giàu như ông. Người dân phải tự tìm lấy bí quyết. Có người thì cho rằng đồ đạc trưng bày trong nhà ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh quá loè loẹt, không khác gì hàng mã, giống quang cảnh thiên đình hay cung điện vua chúa trên sân khấu cải lương hay phường chèo, và Nông Đức Mạnh đang đóng vai vua. Trước đây người ta cũng đã thấy hình ảnh trang trí trưng bày trong nhà ông Tổng Bí thư tiền nhiệm Lê Khả Phiêu cũng không khác gì cung vàng địa ngọc, ngà voi khắp nơi, có cả trống đồng. Trên sân thượng có một vườn rau, bảo đảm trồng đúng tiêu chuẩn, không xài hóa chất, rất sạch sẽ để ông xơi cho lành mạnh. Đặc biệt hơn hết là trong nhà của ông ta trưng một bức tượng đồng của chính ông. Có lẽ ông này cũng có bí quyết biết nuôi con gì và trồng cây gì để được giàu có như Nông Đức Mạnh. Thế nhưng người ta lại thắc mắc, mấy ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đáng lẽ phải sống một cuộc đời giản dị, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn và phải thẳng tay đánh cường hào ác bá, địa chủ phú nông như ông Hồ Chí Minh đã dạy. Nhưng sao mấy tên lãnh đạo này chỉ áp dụng mấy chiêu bài này để cai trị dân mà thôi, còn mấy ông được vỗ béo, phe phỡn, tự cho mình là vua cả nước, mà chẳng thấy ai đánh tư sản mại bản mấy ông cả. Trong dịp Tết năm nay, để tự tưởng thưởng công trạng đảng đã làm cho dân nghèo hơn, đảng béo hơn, nhà cầm quyền cho truyền thông của họ ra rã bài hát "Đảng cho ta một mùa xuân" với lời lẽ "Đảng đã trao ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi", rằng bao năm khổ đau đất nước ta không có mùa xuân, cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm, vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có đảng, bóng tối lui dần, tiếng chim vui hót vang. Rõ là mỉa mai, vì sự thật chỉ có đảng được reo vui và béo ra, còn dân chỉ thấy bóng tối và gầy trơ xương. Thật ra Nông Đức Mạnh và các tên chóp bưu cộng sản còn được vỗ béo hơn là Kim Jong-un một bậc. Vì chẳng những nhờ bóc lột sức lao động của người dân nô lệ mà họ còn biết trồng cây bán nước và nuôi con vi khuẩn khủng bố hại dân nữa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.